Tình thầy. Bỗng nhiên tôi có một ý tưởng ngộ ngộ thế này. Nếu thử làm một thống kê nho nhỏ, thì thấy rằng đối tượng mà mỗi khi bạn bè xưa gặp lại nhau vẫn thường gợi nhớ, nhắc nhở, là trung tâm của mọi vấn đề đàm luận, là nơi khởi đầu của mọi câu chuyện, đó là người thầy. Nhiều thầy giờ đã không còn giảng dạy, có vị đã ra người thiên cổ vì lứa học trò trường làng mà ông dạy gần nửa thế kỷ trước, nay tóc đã muối nhiều hơn tiêu. Còn những học trò xưa, có người chỉ được vài năm mài đũng quần trên ghế nhà trường quê, chưa xong tiểu học đã cầm cày cầm cuốc. Chữ nghĩa chỉ còn đủ để đọc cái thẻ chứng minh thư, đủ viết trọn vẹn họ tên mình trên những văn tự quan trọng là giỏi lắm rồi. Nhưng với những cựu học sinh kia, mỗi khi có dịp gặp lại bạn đồng môn, vẫn cứ nhắc về những ngày dấu yêu xưa. Phút giây ấy, trong họ hồn nhiên và vô tư. Cái tâm cảm của người trong cuộc, ai cũng muốn nói lên một điều tha thiết. Tôi từng là học trò của thầy X, cô Y. Ấy là vì lòng họ rộn lên niềm vui sướng rằng mình đã từng là học trò, từng cấp sách đến trường, từng có một người thầy dù phần đông thầy của họ chỉ nhận mình là người chèo đò trên dòng sông tri thức. Một công việc bình dị và thầm lặng giữa cuộc đời như bao nhiêu con người khác. Hôm nọ về quê, gặp lại mấy người bạn nối khố ngồi cùng bàn thời tiểu học. Số tuổi làm học trò của bạn đếm chưa hết một bàn tay. Đời sống thôn dã lam lũ nên trong họ già hơn tuổi rất nhiều. Nhìn bạn vừa thương vừa buồn cười, cứ như sắp lên hàng lão nông tri điền đến nơi. Loanh quanh vài câu chào hỏi về chuyện vợ con, chuyện làm ăn, nhắc đến một vài người bạn xưa chưa gặp lại. Các vị khơi lại chuyện cũ thế nào lại dẫn đến chuyện làm học trò trường làng ngày xưa. Này ông, có nhớ thầy P không? Thầy P nói giọng Bình Định, dạy tụi mình năm lớp nhất, tương đương lớp 5 hiện nay. Tôi học dốt mà lại làm biến nên thầy đánh nát cái xôi mây. Vậy mà hình như thầy thương tôi nhiều nhất. Rồi cô em năm lớp 5, tương đương lớp 1 bây giờ, dạy tụi mình đánh vần xuôi vần ngược. Một anh bạn trong dòng hoài niệm bỗng lên tiếng. Học đánh vần ngày trước khó dữ lắm chứ không dễ như lũ bay học đánh vần theo cách bây giờ. Ấy là anh nói với đứa cháu nội. Tôi cố giấu nụ cười ý nhị. Tiếc thay trong nhóm học trò trường làng đầu trần chân đất chúng tôi chưa có đứa nào nên danh nên phận. Dù chỉ bằng 1% bà viện sĩ Antenai, nhân vật trong truyện ngắn trứ danh, người thầy đầu tiên của nhà văn Aimatov. Nhưng hình như tất cả chúng tôi đều có ít nhất một thầy giáo Duysen trong tâm hồn mình. Sự tồn tại của hình ảnh người thầy trong lòng học trò đã được kiểm chứng theo thời gian. Đường đời trăm nẻo, với người này cuộc sống tròn trịa nhiều niềm vui. Với người kia nẻo mưu sinh lắm gặp gờn trắc trở, nhưng họ vẫn mang theo hành trang cuộc đời nhân ảnh người thầy. Để một lúc nào đó, họ có cớ để nhớ về quãng đời đã qua, để có cớ quay nhìn lại mình, để thấy cuộc đời này vẫn còn sự bao dung và chia sẻ của rất nhiều tình cảm, trong đó có tình thầy. Tôi cứ nhói lòng khi nghĩ về điều này. Sẽ thiệt thòi và bất hạnh cho ai đó nếu trong đời họ không có được một tình thầy. Ba tôi vì hoàn cảnh gia đình mà chưa một ngày được cấp sách đến trường. Sau này không biết bao nhiêu lần trò chuyện với con, ông tha thiết khuyên con nên trân quý những ngày được làm học trò. Phải biết hưởng cái phúc vì có người để mà gọi là thầy. Dù ông chỉ được mấy năm xách đèn dầu lên cái miếu đầu làng để học bình dân học vụ, nhưng cũng đủ đọc, đủ viết, và làm thông 4 phép tính cộng trừ nhân chia, nhờ một người anh trong làng có hảo tâm đứng ra dạy học. Người ấy, ba tôi tha thiết gọi là thầy. Nghiệm ra một điều, tình thầy chỉ đơn sơ và trong sáng, vì tình thầy như tình cha mẹ. Đâu có ai dám chọn cha mẹ cho mình chỉ vì người đó giàu sang danh giá, hay từ chối vì họ nghèo khó dân dã. Học trò vòng tay cúi đầu thưa thầy không đắn đo, bất luận thầy nhiều học hàm vị hay trình độ của thầy chỉ đủ cho học trò vài năm ở bậc trường làng. Tôi có thầy, bạn có thầy. Xưa nay, nghề nghiệp, nhân cách và đạo đức là ba yếu tố gắn kết chặt chẽ, hòa quyện vào nhau tạo ra một người thầy giáo khả kính. Người thầy là chất keo, là hạt nhân cấu thành nên một không gian sư phạm gồm có nhà trường, thầy giáo và học sinh. Có thầy là có trường, có chữ và có học trò. Dù là những năm vỡ lòng hay khi bạn bước chân vào giảng đường cao rộng, tình thầy luôn là bóng mát độ đường, tri thức của thầy luôn là phương tiện cho hành trình học tập của bạn. Tôi nhớ hoài câu nói của anh bạn quê: tôi học dở mà làm biếng, nhưng hình như thầy thương tôi nhiều nhất. Có lẽ vậy, thầy thương bạn nhiều nhất mà cũng thương tôi nhiều nhất, vì đó là tình thầy. Lại một mùa hoa đỏ. Viết tặng con gái Ca Minh. Đường phố đã ngập tràn nắng mới, lại một mùa thi, và sẽ lại một mùa hè. Trưa, chiều đạp xe qua phố, những cô cậu học trò đã xao xuyến cho giây phút tạm biệt nhau khi lác đác trên vòm xanh đã đỏ tươi những đốm phượng đầu mùa. Trong ký ức đẹp đẽ của tuổi học trò kia, màu phượng đỏ, hồi trống trường bế giảng niên học, gọi hè giả bạn vừa nô nức vừa bâng khuâng kỳ lạ. Làm sao mà diễn tả cho hết cung bậc cảm xúc của những chàng trai, cô gái đang mang trên vai mình tuổi đời mênh mông với màu áo trắng tinh khôi. Và trong dòng sông áo trắng đang trôi qua phố kia, có rất nhiều cô cậu sẽ phải ngoái đầu nhìn lại một lần nữa ngôi trường trung học yêu dấu của mình. 12 năm với biết bao vui buồn, với biết bao ước mơ và dự định, chỉ ngày mai thôi. Ở lại nhé trường ơi, với mấy hàng ghế đá bóng cây. Chào thầy nhé và bảng đen phấn trắng. Chỉ mong sao sợi bạc mỗi ngày chậm chậm với thầy tôi. Sẽ không còn nhiều những ngày tháng bên nhau, thì bạn ơi, hãy giữ cho nhau thật nhiều kỷ niệm đẹp đẽ và tinh khôi như màu áo trắng học trò. Có thể lắm, mùa thu sau có người không còn cơ hội cấp sách đến trường. Đường đời trăm ngã, nhưng có chung một nẻo nhân sinh để mà yêu thương, sẻ chia và hoài niệm. Đang mở ra trước mắt bạn những chân trời khát vọng, những giảng đường đại học sẽ là nơi làm bệ phóng cho bạn bay đến những chân trời trí tuệ. Ở đó, bạn thực hiện biết bao hoài bão từ những ngày thơ bé, dẫu bạn biết rằng con đường khoa học bao giờ cũng nhiều thử thách và đòi hỏi một sự đam mê vô bờ bến. Tuy nhiên, vào đại học đâu phải là con đường duy nhất. Mỗi khi mỗi người chúng ta biết tự nhìn nhận đúng năng lực và vốn kiến thức mà mình tích lũy được sau 12 năm miệt mài đèn sách, thì việc chọn trường, chọn ngành nghề cho phù hợp là việc làm cần thiết và có ý nghĩa quyết định cho cả tương lai của mỗi chúng ta. Giả sử cuộc đời này như một sân khấu, bất luận là vai chính hay vai phụ, nếu bạn diễn tốt vai của mình thì xem như đã đóng góp công sức cho thành công của vở diễn rồi. Nhân cách con người không phụ thuộc vào sự sang hèn, danh lợi, địa vị, mà nó được đo bằng lòng nhiệt tình và tư cách công dân của mỗi người. Hơn nữa, bản chất của khoa học và mục đích cuối cùng của con người là được phục vụ đời sống xã hội. Bài học đầu tiên và bài học cuối cùng của biết bao thầy cô trao cho trước khi bạn bước qua cổng trường trung học, và chia xa nó mãi mãi là hãy sống sao cho xứng đáng với những gì mà các bạn đã nhận được từ nhà trường, gia đình và xã hội. Đất nước, xã hội đang cần sức trẻ trong đại cuộc dựng xây. Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi, hoa bay như mưa bay. Cơn mưa 18 tuổi, cơn mưa nhòe nụ cười và trong veo giọt nước mắt cho ngày chia xa. Ôi chao cơn mưa mùa hạ đỏ hoe mùa phượng yêu bên trang lưu bút học trò. Gửi lại những chiều mưa sáng nắng, gửi lại những hờn giận vu vơ. Cả con phố dài đã quen vòng xe em mỗi trưa lộng gió. Này nhé gió ơi, này nhé lá ơi, sẽ thổi xanh cho ngày mai, cho người ở lại. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, trường đã là trường xưa, bạn đã là bạn cũ, và thầy tôi sẽ gieo tiếp hạt mùa sau. Tôi biết sẽ rất khó khăn khi phải diễn đạt bằng ngôn từ cái tâm trạng nao nao và bùi ngùi của chủ nhân mùa phượng cuối. Thời gian dường như vừa gấp gáp mà lại vừa dùng dằn. Chẳng lẽ sẽ không gặp lại nữa tà áo trắng trong ngày khai trường mùa sau nữa. Chỗ tôi ngồi xin nhường người ở lại. Chào nhé, trường ơi. Mấy mươi năm, một nỗi buồn chưa cũ. Tôi nhớ hồi bé, lần đầu tiên theo bà ngoại sang làng bên ăn cỗ. Quá ngày nên phải ngủ lại nhà một người bà con. Đêm trong căn nhà vách xây, mái ngói, rộng rãi và im vắng quá, làm tôi không thể nào chợp mắt. Thấy tôi cứ trằn trọc, bà ngoại cố xoa lưng vỗ về tôi. Bàn tay chai sạm, sần sùi của bà càng làm tôi nhớ tiếng gió lá xào xạc mái tranh. Tiếng con thằng lằn tặc lưỡi trong đêm và tiếng con mực lục sục ngoài sân. Ôi chao ngôi nhà của tôi, chỗ ở của tôi, dù mái tranh vách đất, nhưng đó là nơi chốn của tôi, không nơi nào thay thế được. Lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là cảm giác nhớ nhà. 15 năm sau đó, tạm biệt ngôi nhà yêu dấu, tôi vào Sài Gòn bắt đầu quãng đời sinh viên của mình. Ký túc xá Thủ Đức, một buổi chiều cuối năm thật hoang vắng và điều hiu. Nghĩ đến gia cảnh nghèo túng và việc tàu xe đi lại thật khó khăn, rồi về quê khổ ba mẹ phải lo tiền tàu xe cho lần trở lại trường. Đấy là cái Tết lần thứ hai của thời sinh viên. Tôi quyết định ở lại ký túc xá và lên phố xin việc ở các cửa hàng bách hóa, hòng kiếm thêm ít tiền đỡ đần ba mẹ. Quyết tâm lắm lắm, khí thế lắm lắm. Bỗng dưng thấy mình trưởng thành hẳn lên và trong lòng còn lâng lâng niềm tự hào về một gã 20 phong trần và lãng tử. Mùa đông đang đếm những ngày cuối cùng, rồi ngày Giáng sinh và những ngày sau đó. Những bài thi cuối năm cũng đã hoàn thành, lác đác đã có vài phòng ký túc đóng cửa. Tôi nhìn bọn bạn ra về mà lòng dửng dưng. Nhiều bạn đến chia tay để về quê ăn Tết. Bắt tay họ, tôi càng thấy mình cứng cỏi và mạnh mẽ hơn họ rất nhiều. Một tuần sau đó, tôi và Hắc, thằng bạn cùng phòng, cùng cảnh ngộ, xin được một chân dọn hàng ở một cửa hàng Tết. Nhìn những gói bánh mứt đủ kiểu dáng, màu sắc mà lòng nao nao nhớ về những cái Tết ở quê nhà. Nhà tuy nghèo nhưng năm nào ba mẹ cũng cố gắng dành dụm chút đỉnh để cuối năm sắm sửa vài thứ trước cúng vọng tổ tiên ông bà, sau cho các con ăn Tết. Mỗi một ngày qua đi là thêm một lần hai chúng tôi thấy bùi ngùi vô hạn. Không đứa nào dám nói ra vì sợ mất khí thế nam nhi chi chí, nhưng thật lòng, một nỗi buồn xa vắng cứ ùa về lấp đầy từng đêm chập trùng thương nhớ. Ngày tiễn ông Táo về trời, Thằng bạn nhà ở Dĩ An mời hai đứa về nhà chơi. Giữa không khí ấm cúng và rộn ràng của ngày giáp Tết, nhìn vẻ mặt buồn buồn của Hắc, tôi biết lòng nó cũng đang se thắt như tôi. Rồi ở nhiều cửa hàng Tết, không khí mua sắm mỗi ngày thêm rộn rã. Người tha hương cầu thực cũng thu xếp công việc và đã ra bến xe, nhà ga. Nhìn những gương mặt người đen đúa phong sương trong những bộ trang phục cũ kỹ và nhàu nát, nhưng rạng ngời hạnh phúc vì trên tay họ là hành lý, là công sức của những ngày tha hương đang cùng với họ bước lên xe, lên tàu về quê. Xe than nóng buốt, đường xa hàng trăm cây số, tàu hàng, tàu chợ, mặc kệ. Họ không thèm để ý và cũng chẳng hề ta thán. Lòng họ đang khấp khởi cái niềm vui, đúng hơn là niềm hạnh phúc quá lớn lao là về quê ăn Tết. Ở quê nhà xa xôi kia, có nhiều người thân đang từng ngày, từng giờ mong ngóng họ. Tôi và Hắc lang thang khắp nơi hết một buổi chiều. Lúc dừng chân ở trạm đợi xe buýt, chợt nghe từ quán cà phê bên đường, ca sĩ Lệ Thu đang hát ca khúc Đêm Đông của Nguyễn Văn Thương. Bài hát xưa cũ, một nỗi buồn tha hương lữ thứ cũng xưa cũ. Không biết buổi chiều mùa đông đất Bắc năm nào có làm tê tái cõi lòng tha hương của chàng trai trẻ Nguyễn Văn Thương như chúng tôi lúc này không? Mà sau đêm đông như viết riêng cho hai gã lãng tử nữa mùa này. Rồi như bị thôi miên, tôi và Hắc cùng thở dài một lượt. Hai chúng tôi cố lờ đi những lời ca kia, cứ như những cơn giá rét cứ âm thầm buốt nhói lòng người. Đêm đông, ôi ta nhớ nhung đường về xa xăm. Đêm đông, ta mơ giấc mơ gia đình yêu đương. Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương. Có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà? Đêm đông không nhà? Không, tôi và Hắc còn có nhà trường, còn có ký túc xá, còn vài bạn cùng cảnh ngộ. Nhớ nhà, ấy chỉ là cảm giác, là tâm trạng, là một nỗi vô hình rất mơ hồ nhưng da diết vô cùng. Ở nơi này vẫn rộn ràng phố xá, vẫn nhộn nhịp người xe, vẫn còn biết bao ánh mắt nụ cười nhưng vẫn không lấp đầy nỗi nhớ. Một ngõ nhỏ đường quê, một cầu ao sắp sên con nước, một mùi chân rạ ngai ngái ngâm bùn, tiếng đàn cò hối hả gọi bầy trong vườn cây giữa buổi chiều đông, rồi tiếng trống đình làng ngày vào hội xuân, và cả ngôi nhà gió lá mái tranh có tiếng thằng lằn thông thả trong đêm, và tiếng con chó mực lục sục ngoài sân, tất cả làm nên một nỗi nhớ nhà. Và tôi biết, đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng nỗi nhớ nhà của những người nhạc sĩ tài hoa kia vẫn mới nguyên, và nó sẽ không bao giờ xưa cũ. Ngôi nhà rồi sẽ già nua, và có thể được thay bằng những tòa nhà khang trang đẹp đẽ khác. Nhà sẽ mới. Đời sống vật chất có thể có nhiều thay đổi, sẽ đầy đủ hơn, tiện nghi hơn, nhưng nỗi nhớ nhà thì vẫn cứ là nỗi nhớ như nó vốn có từ khi loài người biết yêu thương. Mùa Tết năm ấy, chiều 30, cả tôi và Hắc cũng đã có mặt ở nhà mình. Cuối cùng rồi cái ý nghĩ giang hồ vặt cũng bị đánh bại bởi một điệu buồn đêm đông. Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt, nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà. Chân dung gió. Tôi xa quê có trên 10 năm. Ngày trở lại thăm ngôi làng nhỏ bên bờ sông Dinh, nơi mà mình sinh ra và có một thời thơ dại, tôi bần thần và ngậm ngùi khi ngang qua ngôi miếu đầu làng đã vắng cội vong già. Màu hoa vong vang đỏ tươi chói lọi ánh lên trong mắt những đứa trẻ nhà quê giữa những ngày xuân xưa ấy, cứ như rai rứt mãi trong lòng tôi một câu hờn trách là tại sao mình trở về chậm thế, không kịp nhìn lần cuối cái không gian dân dã ấu thời và cả những gương mặt bạn bè như còn quanh quất đâu đây. Chưa thôi buồn vì mất cây đã lại buồn vì mất người. Người ấy là bà già mù hàng xóm. Nghe kể bà bị mù bẩm sinh nhưng nhờ sáng dạ nên thuộc lòng rất nhiều câu hát, kể cả tuồng tích bên tàu. Đến mùa bắp, nhiều đêm bà vừa thong thả lẫy bắp vừa kể cho lũ con nít láng giềng nghe chuyện Ngũ Hổ Bình Tây, chuyện Tiết Nhân Quý, chuyện Lưu Kim Đính dạy giá Thọ Châu. Rồi những năm sau giải phóng, cuộc sống có quá nhiều khốn khó. Ba mẹ đều đi làm, chưa có nhà trẻ. Mỗi bữa đi học, tôi phải mang đứa em trai mới biết đi lẩm chẩm sang gửi nhờ bà trong hộ. Thù lao cho bà là mấy liễn trầu hái trong vườn nhà. Cội vong vang và bà già mù hàng xóm là hình ảnh cố hương lưu dấu trong tôi cho mãi đến bây giờ, cho dù cuộc đời đã nhiều dâu bể. Tiếc thay hai hình ảnh kia chỉ còn là tâm ảnh. Tiếc thay hai hình ảnh kia chỉ còn là tâm ảnh. Tôi sợ một ngày nào đó, trí nhớ của mình không còn đủ sức hình dung về chân dung của gió. Cái ý tưởng những gì đi qua đời người đều như cơn gió cho tôi cảm giác vừa thú vị vừa buồn bã. Mỗi con người quen thân hay xa lạ, có thể là láng giềng lâu năm hay chỉ thoáng gặp trên phố. Một con đường, một hàng cây, một dãy nhà cũ kỹ, trước khi phố nhỏ thành đô thị hiện đại. Những di tích lịch sử, văn hóa quý giá hay chỉ là một ngôi chợ quê, một hàng quán cũ rồi một ngày sẽ tan biến trong cơn lốc đô thị hóa. Những thắng cảnh thiên nhiên tươi xinh rồi cũng mất đi hoặc sẽ biến dạng trong tầm ngắm danh lợi của con người. Tất cả rồi như gió đi qua cõi người vô tâm, làm sao giữ lại chân dung gió? Một hôm đứng trên cầu Tân Mỹ, quốc lộ 27 Phan Rang Đà Lạt, xa xa hình ảnh chiếc cầu sắt bắc qua dòng sông đang mùa lũ xiết, vết tích hiếm hoi còn sót lại của tuyến đường sắt Đà Lạt Tháp Chàm lại thêm một lần ý nghĩ đây cũng sẽ là một chân dung gió làm lòng tôi nao nao. Không phải là nỗi lo sợ vô căn cứ. Chiếc cầu được ngắm từ xa chơi vơi giữa mênh mông trời nước và núi rừng vừa đẹp mơ màng vừa buồn dịu dàng như nét thời gian lẻ loi và đoản mệnh. Cũng xin nhắc lại một chuyện cũ. Tuyến đường sắt nói trên là tuyến đường sắt độc đáo không chỉ ở nước ta mà cả trên thế giới. Độc đáo vì nó nối liền giữa cao nguyên và đồng bằng, có độ cao 1.500 mét trên mực nước biển. Trong chiều dài 84 km, có 14 km vượt đèo, độ dốc 12%, nên phải được thiết kế đặc biệt theo kiểu đường ray răng cưa để đảm bảo an toàn khi tàu leo dốc. Hoạt động từ năm 1928 cho đến 1968. Sau 1975, nó được khôi phục với rất nhiều công sức của nhiều người, nhưng cũng chỉ hoạt động đúng 7 chuyến tàu. Sau đó, với lý do tận dụng nguyên vật liệu để tu bổ cho đường sắt thống nhất Bắc Nam, người ta cho ở bỏ tuyến đường sắt này. Cùng với số phận của nó là cây cầu móng trên tuyến đường này, ngang thị trấn Răng, cũng bị cưa gục xuống dòng Đa Nhiêm để bán sắt phế liệu. Còn hai đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước hiệu Fuka do Thụy Sĩ sản xuất đã từng hoạt động trên tuyến đường này cũng bị bán lại cho chính những người đã chế tạo ra nó để họ khôi phục lại ngành du lịch đường sắt leo núi rất kỳ thú của họ. Hơn một lần, tôi chua xót khi nghe các con mình cứ xuýt xoa khen tàu lửa leo núi của Thụy Sĩ trong chương trình lịch sử Hỏa Xa Thế Giới và mới đây là ký sự Hỏa Xa của HTV. Tôi không dám kể với con rằng không phải trên thế giới chỉ có hai tuyến đường sắt răng cưa ở Jun, Braunschweig và Montauban, Thụy Sĩ. Và mấy mươi năm trước đã từng có một tuyến đường sắt như thế ngay trên xứ sở Việt Nam mình. Chợt băn khoăn về số phận cây cầu sắt còn sót lại của một tuyến đường sắt từng nổi tiếng thế giới. Một nỗi ám ảnh mơ hồ. Những gì gặp gỡ ngày này có cảm giác một hôm thấy gió. Ngõ phố tình người. Nghe bạn kể nhà bạn nằm sâu trong một con hẻm nhỏ trên đường Lê Quang Định gần chợ Bà Chiểu. Tôi hình dung ra nơi ấy phải ồn ào, chật chội và thật khó chịu. Không ngờ khi đạp xe tìm đến nhà bạn thì thật bất ngờ. Một con hẻm nhỏ, mà thật ra phải gọi là ngõ nhỏ mới đúng. Không có những ngôi nhà liền vách, chung mái, chung hiên. Không có cảnh nhà này mở cửa sổ sang phòng ngủ nhà kia. Máng xối nhà kia dội nước mưa sang phòng khách nhà này. Cả cái ồn ào, tấp nập vốn có của đời sống phố thị như cũng lặn vào trong. Ngày đó, đúng 25 năm về trước, tôi là một sinh viên tỉnh lẻ mới nhập cư vào Sài Gòn. Trong mắt tôi, thành phố này cái gì cũng mới mẻ, to lớn, sang trọng và đáng nghi ngại. Duy chỉ những con hẻm với những người dân lao động lam lũ là đem lại cho tôi cảm giác thân thuộc và bình yên. Vì tìm thấy nơi đây một đời sống quen thuộc với cách cảm, cách nghĩ của mình, nên tôi khá tự tin khi bước chân vào những ngõ phố. Lần đầu tiên đến chơi nhà bạn, tôi rất ngạc nhiên và có cảm tình ngay với ngôi nhà vách ván, mái lợp ngói âm dương, và nhất là hàng rào tre và cái sân đất có cây mận và cây bông trang đứng đầu hồi. Có lẽ ngôi nhà đã được xây cất cách đây khá lâu. Bằng chứng là bên ngoài vách ván phía tây còn lưu lại một bức tường khá dày, xây bằng đá ông đã loang lỗ, xanh rêu và từng vạt rau càng cua ký sinh trên đó. Tôi có cảm tưởng ngôi nhà bạn như cố tình quay lưng lại với không gian phố thị ngoài kia và sẽ không có chút hơi hám phố xá nếu như thiếu luôn ánh đèn điện. Ba bạn đã già, một ông già Nam Bộ khí khái, mẫn cảm và rộng lượng. Ông thứ sáu và rất thích chúng tôi gọi là ba sáu. Trong ngôi nhà tuền toàn, ẩm thấp và rất cởi mở, vì chẳng có cái cửa nào cho ra hồn nên chẳng bao giờ khóa và chỉ khép hờ. Có hai người đàn ông sống với nhau, một già, một trẻ. Vậy mà mọi thứ ở đây thật chu đáo, ngăn nắp và sạch sẽ. Mỗi ngày đều đặn, ba sáu đạp chiếc xe đạp cũ kỹ với chiếc giỏ nhựa và mớ dây ràng sang khu vườn bên Bình Quế để cắt lá dứa, hái bông trang, ngó súng, đem ra chợ Bà Chịu bán. Suốt tuần với những bữa cơm một mình, chắc là đơn độc quá. Nên những hôm cuối tuần, ba sáu thường chuẩn bị chút gì đó, rồi đợi bọn tôi về. Bác thương tất cả chúng tôi như con ruột của mình. Món chủ lực mà ông thường đãi bọn tôi là đậu hũ kho với thịt ba rọi, khóm hoặc củ cải, củ sắn, ăn với rau càng cua, hái ở bờ tường hoang, trộn dầu giấm. Trong suốt 4 năm, mỗi cuối tuần về thăm là được ông cho ăn món ấy. Mà cũng ngần ấy lần, bọn tôi phải nhịn cười khi giữa phố xá Sài Gòn mà ông kho thức ăn trong một cái nồi đất. Cái nồi gắn bó với ông lâu đến nỗi toàn thân nó thâm đen từ ngoài vào trong. Ông vẫn bảo thức ăn kho trong nồi đất bao giờ cũng giữ được hương vị thô mộc và nguyên sơ của nó. Ông ít nói, cũng ít khi nói thơ Lục Vân Tiên hay ưa ca vài câu Văn Thiên Tường hay Phụng Hoàng như mọi hình dung thường tình về một ông già Nam Bộ. Tính ông chu đáo và thực tế. Ông thường hỏi thăm chúng tôi rất cặn kẽ về các khoản chi tiêu, về hoàn cảnh gia đình, về giá tàu xe mỗi chuyến về quê nghỉ hè, nghỉ Tết. Thấy đứa nào có vẻ quá khó khăn là ông cho tiền xe. Mỗi dịp về quê ăn Tết, cả năm đứa đều được quà của ông. Mỗi chiều chủ nhật về lại ký túc xá, ông thường hái cho mỗi đứa một bọc mận chín và câu dặn dò quen thuộc. Cuối tuần nhớ về ba chơi, tụi bay ơi! Có lần vào một dịp cuối năm trước khi về quê, bọn tôi ghé thăm ba Sáu như mọi khi. Gặp lúc ba ra dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết, chúng tôi cùng sắn tay giúp ba. Khi xén tỉa cây bông trang và cây mận gọn ghẽ xong, lúc chúng tôi quay sang làm cỏ bức tường hoang rêu, thì ba Sáu vội vã ngăn lại. Ba bảo ở phố như thế này, làm sao biết được mùa xuân đã về hay chưa nếu không có lũ cỏ dại đơm hoa kết nụ. Ba nắm tay từng đứa chỉ cho xem trong vạt rau càng cua có mấy cây màng màng đang nở hoa vàng, lơ thơ vài cây vòi voi hoa trắng. Và kia nữa, cả trên mái ngói âm dương già nua kia, mớ cỏ gà, cỏ đuôi sóc cũng lưa thưa bông trắng như những chòm hoa lâu rập rờn trắng xóa. Vào mỗi dịp cuối đông, bên bờ con sông Dinh quê tôi, tự dưng tôi chợt chạnh lòng. Giữa ngõ nhỏ Sài Gòn một chiều cuối năm, mà như đang đứng trong sân nhà mình những ngày giáp chạp. Và rất tiếc là chưa bao giờ tôi ăn một cái Tết Sài Gòn, dù có một đôi lần tôi đã hứa với ba Sáu. Cứ mỗi lần xin lỗi vì thất hứa với ba để về quê ăn Tết, thì bao giờ ba cũng nhìn tôi cười độ lượng. Ba hiểu mà, mỗi năm có cái Tết, ai nỡ. Với ai đó, có thể thành phố này còn giữ gìn cho họ thật nhiều kỷ niệm, qua từng hàng cây, góc phố, cả sự sang trọng xa hoa. Riêng tôi, Sài Gòn mỏng manh bám vào ký ức như một món nợ mà có thể suốt đời ta không bao giờ trả hết. Một con phố Sài Gòn già nua và dân dã đã từng cưu mang chúng tôi, những kẻ tha phương tìm sinh kế. Một ông lão Sài Gòn chắc chiêu từng lá dứa, từng cọng súng, từng bông trang mà không hề tiếc, vì đã cho chúng tôi những bữa cơm tuy đạm bạc nhưng giàu nhân nghĩa. Ai nỡ quên, những ngõ phố ngày xưa giờ đã khác. Cái màu bông cỏ bàn bạc trắng trên mái ngói âm dương ngày xưa giờ theo người về miền hư ảo. Mỗi lần có dịp về qua nơi ấy, ngước mắt lên, tôi chỉ gặp màu mây trời trắng xóa trôi qua những cao ốc sang trọng nhưng hoàn toàn xa lạ.
Phố Lộc Vừng.
Một hôm đến nhà người bạn chơi, thấy trong hàng chậu kiểng có cây vừng tuy còn non, chưa ra dáng, nhưng được chủ nhân đặt một nơi trang trọng, tôi lấy làm lạ. Cứ tưởng bạn nhớ lại những ngày ở quê thường ra bìa gợp, những đồi lá thấp, hái đọt vừng về chấm mắm nêm. Đọt vừng có vị chát chát, thơm thơm như đọt mận, đọt ổi. Ở quê thì ăn được nhiều lá lắm, đói ăn rau, đau uống thuốc mà. Vả lại, bất kể ngon dở, các bà mẹ quê luôn bảo lá nào ăn vào cũng có chất thuốc. Từ lá có trồng trong vườn nhà như đọt xoài, đọt mận, đọt ổi, đọt chùm ruột, cho đến các loại lá rừng như lá xào dông, dùng để ăn với thịt dông, lá giang dùng để nấu canh thịt gà, đọt vừng, lá cách, lá sam nam, lá bập bợ. Nghe tôi hoài niệm, bạn cười. Bạn hỏi tôi có nghe nói tới bộ tứ cây kiển, sanh, sung, tùng, lộc chưa? Ra vậy, trời ơi có lạ gì đâu. Thời còn là nàng tắm ở quê, vừng đứng góc ruộng, bìa rẫy, làm rào định phân địa giới. Vừng hoang dại đứng bờ mương, bờ sông che bóng cho lũ trẻ chăn trâu, chăn dê. Vừng mọc tràn lan trong gợp, trên rừng cùng với bằng lăng, nhông, chùm bầu, chang chang. Những loài cây hoang dại vô danh và không có giá trị về gỗ, chỉ được người ta đốn về làm củi. Ngày ấy, vừng còn là củi. Cho đến một ngày, gặp được hoàng tử, được gọi đúng tên chữ Lộc Vừng. Nàng tắm lên ngôi hậu từ đó. Cũng vì cái tên có kèm thành Tố Lộc mà Lộc Vừng bị săn lùng một cách ồ ạt. Loài cây hoang dại ấy thật đẹp vào mỗi độ thay lá. Nhưng những mùa lá chín vàng rợm, rồi đỏ ối của nó chỉ hấp dẫn lũ trẻ mót củi, lũ mục đồng những trưa trốn nắng, hay những buổi chiều vừa nô đùa vừa lùa đàn gia súc giữa thiên nhiên hào phóng, chứ chưa một lần có giá trị thẩm mỹ trong mắt người lớn nhà quê. Mà có lạ gì đâu, người lớn nhà quê làm gì có thời gian mà đắm say với phút giây cây thay áo mới. Họ còn lo vung xới dàn bầu, đám mướp, dòng lan, luống cà. Họ lo cái ăn, tức là sợ đói cái bụng hơn là đói con mắt. Thường thì chỉ những nhà khá giả mới chơi cây kiểng. Cây kiểng phải có thời gian chăm sóc, tỉa tót, hợp với những người nhàn hạ. Cây kiểng cũng cần có không gian trưng bày phù hợp, nghĩa là phải có nhà cửa tươm tất, có sân thoáng rộng, sạch sẽ đàng hoàng. Thú chơi cây kiểng được xem là thú chơi thượng lưu quý tộc, thú chơi của nhà giàu. Nói không khéo làm chạnh lòng nhà khó. Không phải người nghèo không biết thưởng thức cái đẹp, nhất là cái đẹp thôn dã đã quen thuộc với họ. Nhưng dẫu sao có tiền để làm ăn, chi tiêu, dành dụm với người nghèo vẫn thiết thực hơn. Vì vậy mà một khi Lộc Vừng được người phố để mắt đến, thì người quê chở cây về phố đổi tiền. Theo lời ông bạn, tôi để ý và phát hiện một điều thật thú vị. Ở phố tôi đi đâu cũng gặp Lộc Vừng. Và đâu đâu cũng nghe người ta tôn vinh giá trị của Lộc Vừng chính từ cái thành Tố Lộc trong tên gọi của nó. Lộc là chữ đứng thứ hai trong tam đa, phúc, lộc, thọ, mà người ta dùng để viết thành thiệp Tết chúc nhau mỗi dịp xuân về. Tam đa cũng mặc nhiên được xem như là khát vọng sống lớn lao nhất của con người. Đem Lộc Vừng về nhà là đem Lộc về nhà. Lộc là may mắn, là đỗ đạt, thành tài, viên mãn. Từ một loài cây kiểng có dáng đẹp, gốc và lá gây được ấn tượng, và nhất là hoa từng chùm, thả dài mềm mại và có hương thơm rất lạ. Lộc Vừng được lên giá bằng một niềm tin mong manh, vì nó là lộc, biểu tượng của may mắn thành công. Tư gia Lộc Vừng, quán cà phê Lộc Vừng, nhà văn hóa Lộc Vừng, công sở nhà nước cũng Lộc Vừng. Tùy vào túi tiền, không gian kiến trúc và ý thích người chơi mà Lộc Vừng đủ kích cỡ, độ tuổi từ những gốc cổ thụ uy nghi, dáng vẻ sần sùi già nua trăm tuổi, cho đến những cây thân còn non choẹt đứng lẻ loi trong chậu kiểng. Tất cả chúng đều xuất xứ từ thiên nhiên hoang dã. Bây giờ, dẫu có là đại gia, cũng thật khó tìm những cây Lộc Vừng vừa to vừa đẹp, vì người ta đã lùng hết chúng rồi. Thi thoảng vẫn thấy vài chiếc xe đạp cũ kỹ đèo một vài gốc Lộc Vừng bán dạo, loại vừa nhỏ vừa xấu bị chê nên còn sót lại. Rồi đây không biết núi rừng hoang dã có còn sót lại cây Lộc Vừng nào không? Có khi đến một ngày những đứa trẻ nhà quê muốn biết Lộc Vừng thay lá ra sao, phải về phố mà ngắm mùa lá vừng chín đỏ.